Vi Lan xin chào Thái Ngộ đến với quý thính giả và cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Dược Khoa ngày nay được thực hiện bởi nhóm dược sĩ từ Procare Pharmacy và LC Script Pharmacy and Compounding với mục đích mang lại những tin tức cập nhật hữu ích trong lĩnh vực y dược khoa đến với quý thính giả vào mỗi thứ ba từ 8:05 đến 8:35 trên làn sóng 1480 AM của đài Radio Bosa. Procare Pharmacy với dược sĩ Thanh Châu và dược sĩ Tina Trần, địa chỉ là 9191 Westminster Avenue, vùng Garden Grove, ngay góc đường Westminster và Magnolia, gần chợ Mỹ Thuận. Điện thoại là 7148991111, 7148991111. LC Script Pharmacy với dược sĩ Phương Linh và dược sĩ Lily Phạm với địa chỉ là 15440 Beach Boulevard, phòng 120, vùng Westminster, trên đường Beach Cop McFadden, trong khu chợ Thuận Phát. Điện thoại là 7148924445, 7148924445. Vi Lan chào tái ngộ đến với các vị dược sĩ ạ.
Dạ, Phương Linh từ LC Script Pharmacy, em xin kính chào chị Vi Lan và xin kính chào quý vị thính giả.
Dạ, Lily Phạm xin chào quý vị thính giả và các chị.
Dạ, tên là Trần từ Procare Pharmacy, chào quý vị thính giả, chào chị Vi Lan ạ.
Dạ, Thanh Châu từ Procare Pharmacy, xin chào chị Vi Lan và chào quý vị thính giả.
Vâng, thưa quý thính giả, đây là chương trình phần 2 về vấn đề stress. Làm thế nào để mình có thể kiểm soát stress, tức là sự căng thẳng trong đời sống của chúng ta. Bây giờ tiếp tục thì dược sĩ Thanh Châu mở đầu ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói về vấn đề làm sao để mà kiểm soát cái mức độ căng thẳng, tức là cái mức độ stress, và làm dịu cái hệ thần kinh của mình đây.
Dạ thưa chị, thì cũng may là mình có rất là nhiều cái phương pháp để mà mình giúp cái kiểm soát cái stress của mình, làm nó dịu đi. Thì cái mà quan trọng nhất á, mà cái chính nhất á, là mình nên nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi bằng cách nào? Là mình phải đi ngủ, mình phải ngủ nhiều, mình phải ngủ ít nhất từ 7 cho tới 9 tiếng một đêm á. Và thứ hai là mình phải ăn uống cho nó điều độ và healthy. Cái cách mà ăn uống mà healthy mà bây giờ nó rất là phổ biến đó chị, là cái Mediterranean style.
Lan cũng đang làm á.
Dạ, cái cách đó đó là cái cách là mình ăn nhiều trái cây, nhiều rau. Nếu mà mình muốn ăn grains, là những cái hạt gạo hay là lúa mì, lúa mạch, thì mình nên ăn cái whole grains. Và mình ăn protein thì mình ăn cái lean protein. Đừng có ăn những cái nào mà fat hay là nhiều những cái chất mỡ béo quá. Lean protein giống như là thịt gà hoặc là cá. Và mình, cái này cũng quan trọng nhất á, là mình phải có ít nhất nha quý vị, là 150 phút cardiovascular exercise mỗi tuần.
Tuần chứ không phải ngày.
Dạ,
thì quý vị,
đúng
rồi. Tuần, mỗi tuần. Quý thính giả sẽ làm được.
Mỗi tuần. Cho nên ba cái mà quan trọng mình cần nên có để mà giảm stress. Cái thứ nhất là phải ngủ. Ít nhất là 7 tới 9 tiếng. Thứ hai là phải ăn uống cho healthy. Như là Mediterranean style. Và thứ ba là phải tập thể dục, mà phải là cardiovascular exercise, có nghĩa là phải có chút xíu cardio, như là nhảy zumba hoặc là mình làm yoga mà nó gọi là scope yoga. Là cái đó đó, thì đó là ba cái chính mình nên làm. Và ngoài ra mình còn có thể làm những cái chuyện khác để mà nó giúp cho mình bớt stress, là mình cũng có thể nghe những cái nhạc mà êm dịu. Like listening to easy music. Mình cũng thỉnh thoảng mình nhắm mắt để mà mình relax cái mind của mình, hoặc là khi mà mình nghe nhạc thì mình nhắm mắt để mình thưởng thức, để mà mình làm cho cái đầu óc của mình nó thoáng, nó relax hơn. Hoặc là mình làm yoga, yoga, hoặc là mình học cách thở. Breathing á, cái thở, mình nghĩ là thở chỉ là không có cái gì quan trọng, thì ai cũng thở, nhưng mà thật ra nếu mà mình thở mà đúng cách á, nó rất là giúp cho cái cơ thể của mình. Nhất là khi mà mình làm yoga đó chị. Nếu mà mình thở không có đúng á, chị sẽ không bao giờ đổ mồ hôi. Nhưng mà khi mà chị làm yoga, mặc dù chị thấy cái mấy cái movement mà nó rất là dễ, không có gì hết. Mà nếu mà mình incorporate cái breathing vô những cái động tác yoga đó mà đúng á, chị sẽ đổ mồ hôi nhiều lắm.
Đúng rồi.
Mặc dù nó chỉ nhẹ nhàng thôi nhưng mà nó có rất là nhiều mồ hôi.
Right.
Và thêm nữa là mình có thể mình get những cái support group. Ví dụ như mình bị stress thì mình cũng có thể join mấy cái social support group để mà mình có những cái người bạn để mà cùng đồng
cùng
cảnh tâm ngộ
trạng,
và để mà giúp mình go through những cái stress nào mình đang có.
Đúng
rồi. Hoặc là nhiều khi nó cũng có những cái trái banh hay là những cái device để mình nó giúp mình bị stress á. Chị nhớ người Tàu người ta có hai cái banh tròn tròn để mà dọn dò dò cái tay đó. Cái đó cũng là một cách để mà mình release stress. Hoặc là mình, nếu mà mình thích stuffed animal hay là những cái con thú nhồi bông hoặc là thú cưng, đó cũng là một cách để mà mình release hay mình reduce cái stress của mình.
Thú cưng để chơi thôi chứ không phải ngồi bóp bóp nhồi nhồi những người là chơi ấy đúng không?
Thì mình không có thú cưng thì mình chơi với lại stuffed animal cũng được cái gì. Thì đó là những cái phương pháp mà căn bản để mà quý vị có thể reduce stress,
làm giảm
cái stress.
Wow, Lâm thấy cái đầu tiên là cái mà ngủ từ 7 cho tới 9 tiếng á, tuy là nói là dễ nhưng mà không phải dễ nha, tại vì tới một cái tuổi nào nó không có ngủ được nhiều nữa. Đó, thành ra là cố gắng ngủ được nhiều thì càng tốt. Đó, đúng không? Rồi, bây giờ đó là trường hợp nhiều khi mình nói về vấn đề stress mà coi như là triền miên, lúc nào cũng bị căng thẳng hết. Thì có những cái tình trạng mà stress cấp tính, tức là stress mà một cách nữa là bất ngờ thôi chứ không phải là triền miên lai láng. Thì nó có ảnh hưởng tới sức khỏe của mình không, dược sĩ Phương Linh?
Thưa chị Vy Lan, thì nếu mà mình bị stress mà cấp tính, thường thường xảy ra cũng như chị nói, nó sudden, nó come up suddenly, thì có khi mình trễ giờ đi làm, trễ giờ chẳng hạn, mình có một cái deadline gì cho
công việc của mình
hoặc là trong lúc mình lái xe mà thời tiết rất là xấu, thì mình cũng có under stress đó, nên
đúng
là
rồi.
Những cái cấp tính
trong
lúc đó thì muscle mình có thể tense, những bắp thịt mình
nó sẽ căng lên,
căng rồi mình cũng bị shortness of breath, nên là khó thở hoặc là thở nhanh hơn, và tim đập mạnh. Cái này thì không biết hỏi Lily, ngoài trường hợp này còn trường hợp nào tim đập mạnh nữa Lily?
Ủa sao hỏi em chị?
Bây giờ trong phòng này mình hỏi ai trước?
Chị hỏi Lily Lan.
Hỏi chị Lily Lan.
Xưa quá rồi em.
Thì tim đập mạnh. Rồi bị muscle, cái hot muscle của mình nó căng thẳng lên, áp suất nó tăng lên. Cũng giống như đặt mình trong cái trường hợp là fight or flight á. Bây giờ quýnh hay là bỏ chạy. Quýnh hay là bỏ chạy. Và mình có nhiều khi đổ mồ hôi nha chị. Đổ mồ hôi hột luôn á.
Rồi, quá căng thẳng
rồi về vấn đề đường ruột của mình cũng bị ảnh hưởng, cũng như là khó chịu, nausea, muốn buồn ói, buồn nôn, rồi bị constipated hoặc là
bị tiêu chảy,
ói mửa, rồi có khi là bị khô miệng. Thì again, trong cái trường hợp stress là cái chất cortisol là thường thường nó tăng lên à. Mà nó tăng lên là nó sẽ, mình sẽ bị ảnh hưởng về mấy cái symptom là như vậy đó. Mình go under stress. Mà có một cái này á, nó hơi hiếm, nhưng mà người ta hay nói là broken heart đó chị. Trái tim mà tan vỡ đó. Trái tim tan vỡ. Có xảy ra nha. Nó là under acute stress, là cấp tính của sự căng thẳng. Thì nó làm cho nó cái condition nó kêu là stress induced cardiomyopathy. Nghĩa là những cái tĩnh mạch mà trong tim của mình nó cũng muốn như là nghẽn lên á.
Wow.
Rồi cái muscle nó không đủ máu, muscle tim á.
Uh-huh, uh-huh.
Tích tắc chẳng hạn không? Nó kêu là broken heart đó.
Uh-huh.
Cái này hơi related to us là postmenopausal woman.
Yeah.
Cái trường hợp myopathy nó dễ xảy ra nếu mà mình bị stress. Thường thường xảy ra trong lúc mà major stress, cũng như trong gia đình mình có người mất chẳng hạn.
Uh-huh.
Dạ, những cái stress lớn trong đời sống của mình thì dễ bị cái bệnh xảy ra là myopathy.
Yeah. Nguy hiểm quá ha. Và đó là cái stress cấp tính thôi. Cấp tính tức là tự nhiên bất chợt thôi, chứ không phải là mình bị thường xuyên, thưa quý vị. Còn bây giờ đó thì stress mà mãn tính thì sao à, dược sĩ Lily?
Thì mãn tính thì nó thời gian
là
lâu
triền miên rồi.
Triền miên nó như là bao
thành
nhiêu
thói quen
tháng,
rồi hả? Thành thói quen rồi ha?
Thói quen
em quen stress rồi.
Dạ, quen rồi.
Thì chuyện gì xảy ra?
Từ cái là mình bị bệnh serious illness đó chị. Thì những cái hormone của cortisol với epinephrine đó chị, nó ảnh hưởng cơ thể của mình. Thì thường thường cái ảnh hưởng sớm nhất hay lớn nhất á là mình không ngủ được. Mà mình không ngủ được thì nó dắt tới là có khi mình bị đột quỵ, cũng bị cao máu, rồi xong rồi bệnh tim, rồi trầm cảm, âu lo, thuốc bổ xù hết đó. Vậy tốt nhất là nếu mà mình bị cấp tính đã thôi thì không sao, nhưng mà nếu mà stress mà mãn tính á thì mình phải tìm cách nào để cho nó bớt lại.
Bớt lại.
Dạ. Tại vì một trong những ảnh hưởng của stress mà mãn tính á, là bị viêm á chị. Tại vì những cái nó làm cho cơ thể mình bị viêm, mà một cái bị viêm á, thì nó cũng có thể lead to những cái bệnh khác.
Bệnh khác.
Dạ. Thí dụ như là bệnh tim hồi nãy, bệnh tiểu đường, rồi những cái autoimmune disorder giống như là multiple sclerosis giống hồi nãy chị Linh có nói đó. Và đương nhiên là cũng có thể bị đau nữa chị. Thì cái stress mãn tính á là lý do là nó tăng lên cái cytokine đó chị. Thì những lúc thường thường chị nhớ là cái trước mình bị infection hay là mình bị nhiễm trùng đó.
Yeah.
Thì cái cytokine nó sẽ tăng lên. Dạ. Còn nhưng mà một khi mình hết á thì nó giảm xuống. Còn nếu mà mình bị stress mà mãn tính á thì nó cứ liên miên nó cứ vậy, nó
không giảm
thôi, không giảm chị. Nhiều specialist họ nói nếu mà được á thì mình tập meditation hay là thiền á.
Thiền cũng được.
Thiền. Để cho mình bớt cái stress thì từ từ nó với nó bớt cái cytokine thì nó mới giảm được chị.
Một trong những cái vấn đề mà viêm này kia là cũng có vấn đề về đường ruột nữa chị. Như cái hệ thống tiêu hóa đường ruột của mình thì nó có những cái thần kinh với lại những tế bào miễn nhiễm á, thì nó cũng ảnh hưởng bởi cái stress hormone. Nó làm cho mình giống như là bị đầy hơi, tăng axit, rồi nó làm cho mấy cái bệnh giống như là bệnh viêm xương đường ruột nó bị nặng hơn.
Đây là chúng ta đang nói vì cái stress mãn tính đó, lâu dài nó gây ra những cái bệnh này đó. Rồi, dược sĩ Phương Châu.
Thì mình bị stress mãn tính là stress triền miên nó cũng thể. Nó cũng làm cái hệ thống miễn nhiễm của mình nó giảm đi. Thì khi mà cái hệ thống miễn nhiễm của mình nó giảm đi thì chị biết rồi, nó cũng có thể làm cho mình dễ bị bệnh, dễ bị cảm. Hoặc là nhiều khi mình thí dụ như mình sắp sửa đi vacation, cái mình bị stress, cái ngày mình đi vacation cái mình bị bệnh. Thể là tại vì mình stress quá. Mình đi chơi mà chưa kịp đi chơi là đã bị bệnh rồi. Hoặc là những người mà bị autoimmune disorder là cơ thể của người ta đó, cái hệ thống miễn nhiễm nó đã thấp rồi đó. Thì khi mà người stress nữa đó, nó có thể làm cho cái cơ thể của mình nó bị yếu nhiều hơn nữa. Nó làm cho những người đó có thể bị bệnh nặng hơn.
Dược sĩ Phương Linh
đang stress quá. Bây giờ nói tới bộ não của mình, cái gì xảy ra nếu mà mình bị nó kêu là post traumatic stress, nghĩa là xảy ra những cái biến cố lớn ở trong cuộc sống của mình. Thì thường thường cái bộ não của mình nó cũng hay lắm chị. Mình bị căng thẳng thì những cái gì mà diễn ra mình nghĩ mình stress á, thì cái bộ não mình nó cũng ảnh hưởng hết á, nó cũng feel hết trơn. Nó ảnh hưởng tới cognitive, tức là cái sự tỉnh táo. Và attention, sự chú ý hả? Chú ý. Thành ra rất là quan trọng, cái ảnh hưởng của stress đối với bộ não của mình rất là quan trọng. Nó làm cho cái condition nó kêu là brain fog, nghĩa là cloudy, là u mờ, là không có
đầu óc u tối,
không tỉnh táo được. Mà một cái nữa người ta tìm thấy là cái gut, coi như những cái vi trùng tốt ở trong cái đường ruột của mình, cái bộ phận tiêu hóa của mình nó cũng ảnh hưởng đến cái coi như là ảnh hưởng tới việc stress, rồi ảnh hưởng lên tới bộ não. Thành ra tất cả đều là nó connected all together với nhau hết. Mình phải take care từ đường ruột, rồi có biết nó có thể ảnh hưởng tất cả lên tới bộ não của mình.
Thì stress nó cũng có thể cho, làm cho mình more sensitive to pain chị. Thì cái muscle của mình nó tighten á. Nó stay that way, nó không có relax. Nó không có relax thì nó sẽ làm đau thôi.
Đơn giản thế thôi.
Rồi nhưng mà cũng nhiều người họ bị nó gọi là tension headache á chị. Tại vì cái muscle của mình nó không relax for a while á. Thì mình bị migraine nữa.
Nhức đầu triền miên đó.
Nhức đầu triền miên.
Mình sẽ bị thiếu ngủ, không có ngủ đầy
chắc
đủ. Thì cái giấc ngủ rất là quan trọng để giúp cho để ngăn ngừa một số cái bệnh. Nếu mà stress nhiều quá đó là mình mất ngủ thì nó cũng ảnh hưởng đến cái khả năng mà cơ thể mình chống chọi lại mấy cái bệnh, nó làm cho cái hệ, tại vì cái hệ thống miễn nhiễm của mình nó bị giảm xuống á chị.
Và trước khi mà dược sĩ Thanh Châu nói về vấn đề stress nó có ảnh hưởng về vấn đề sex hay không, thì thưa quý thính giả, cho Vi Lan được nhắc lại. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Dược Khoa Ngày Nay được thực hiện bởi nhóm dược sĩ từ Procare Pharmacy và LC Script Pharmacy and Compounding, với mục đích mang lại những tin tức cập nhật hữu ích trong lĩnh vực y dược khoa đến với quý thính giả vào mỗi thứ ba từ 8:05 đến 8:35 trên làn sóng 1480 AM. Procare Pharmacy, chúng tôi có dược sĩ Thanh Châu và dược sĩ Tina Trần, địa chỉ là 9191 Westminster Avenue, vùng Garden Grove, điện thoại 714-899-1111, 714-899-1111. LC Script Pharmacy, chúng tôi có dược sĩ Phương Linh và dược sĩ Lily Phạm, địa chỉ là 15440 Beach Boulevard, phòng 120, vùng Westminster, điện thoại là 714-892-4445, 714-892-4445. Và MedHealth Pharmacy, chúng tôi có dược sĩ Phương Linh, dược sĩ NG Đào và dược sĩ Cathy Bùi, địa chỉ là 11100 Warner Suite, phòng số 1, góc của Warner và Euclid, ngay bên cạnh bệnh viện Fountain Valley cũ, tức là UCI Health Medical Center bây giờ. Số điện thoại là 657-300-6633, 657-300-6633. Và như đã thưa là chúng ta đang nói về vấn đề stress, căng thẳng quá thưa quý thính giả. Và cái sự căng thẳng dù cho là cấp tính hay mãn tính gì đi nữa thì cũng ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta rất nhiều. Và bây giờ cái câu rất là quan trọng, tức là vấn đề stress như vậy nó có ảnh hưởng về vấn đề sex không, dược sĩ Thanh Châu? Ủa sao cười sung sướng vậy?
Hỏi Thanh Châu mà sao Lily phá lên cười. Lily, chị tại em nhìn mặt chị Thanh Châu chị cười mà không mắt không thấy luôn á. Sao chị Thanh Châu chị trả lời đi để em ngồi em nghe.
À, thì dĩ nhiên rồi, stress nào mà lại chẳng ảnh hưởng tới vấn đề sinh lý. Nhất là cho mấy quý ông đó, thì khi mà mấy quý ông bị stress á, mấy ông cái erectile dysfunction nó tăng lên. Còn cho quý bà đó thì quý bà cũng cái stress nó cũng reduce cái sex drive. Cho nên nói tóm lại, stress nó không có good cho
sex.
Yeah.
Rồi, dược sĩ Phương Linh.
Giờ tới em tiếp tục cái đó hay sao chị?
Tại vì sau khi mà không ai còn hứng thú gì nữa thì làm sao mà có thể sinh baby được, đúng không? Làm sao có thể có con được, đúng không?
Well, sometimes sex can help.
Okay.
To relieve birth stress.
Yeah. Oh. Sex help release birth stress. Nhưng mà lúc nãy dược sĩ Thanh Châu nói thì stress
đang
quá.
Làm giảm.
Nó làm giảm đủ thứ hết. Là sao? Tức là tuy nó giảm nhưng mà mình làm sao mình phải tăng nó lên thì nó mới giảm stress được. Mình làm sao mình phải tăng sex lên để nó giảm stress xuống, đúng không? Oh wow. Ok, có nghĩa là khi mình bị stress mình phải have sex nhiều hơn. Sorry. Đúng không? Thì chỉ có cái đó nó mới làm cho mình giảm stress thôi, đúng không? Nói tóm lại để vậy đi.
Nói tóm lại chưa có thấy cái data nào nói kiểu này mà mới nghe. Thôi giờ mình sao rồi chị Vy Lan? Chị Vy Lan, data nào?
Wow. Phụ nữ mà stress đó là kinh nguyệt nó bị rối loạn.
Dạ.
Thì nó cũng ảnh hưởng đến vấn đề khả năng có con.
Có đó. Còn, dạ, dạ.
Đó, giờ là tới cái phần của em đó chị.
Dạ.
Nga nó nói bớt đừng câu rồi. Bớt đừng câu rồi. Là cái phần stress ảnh hưởng thế nào cho cái đường sinh sản.
Dạ.
Dĩ nhiên mình sẽ bị irregular menstrual, nghĩa là
kinh nguyệt
của mình nó rối loạn.
Yeah.
Và nó làm đau đớn lúc mà mình bị period. Rồi nó cũng thay đổi cái cycle, cái length của cái cycle. Không có đều.
Không đúng ngày.
Không đúng ngày.
Yeah.
Và dĩ nhiên là nó sẽ làm ảnh hưởng tới ability to conceive, nghĩa là thụ thai.
Yeah.
Rất là khó khăn hơn. Và nhiều khi là stress là during hoặc là sau khi pregnancy. Thì nó có thể dẫn tới depression, nghĩa là bị một là bị depressed hay là bị trầm cảm hoặc là bị anxiety.
Wow.
Và đối với
quý anh,
quý ông á, các anh á, thì stress nó dĩ nhiên là nó impact cái sperm count, sperm production. Và sperm maturity thì cái đó là phải related to trở lại vấn đề thụ thai khó hơn.
Thụ thai khó khăn. Dạ. Dạ. Vâng. Mà dược sĩ Lily.
Tina đang ám chỉ chắc là ám chỉ chị cần xuống cân hay sao ấy? Hay bớt stress hay sao trời.
Random
á, cố tình đó chị ơi.
Tại vì
ai biểu hết ăn cơm chị. Ai nói trẻ hay ăn cơm. Là bị tăng cân chị.
Stress sẽ làm cho mình bị tăng cân.
Giống như hồi nãy mình nói đó là
cơm kho quẹt.
Cơm kho quẹt. Với phê lê mà nhon. Đó thì mình ăn những cái gì mà nó comfort food của mình á. Thì nó cũng làm cho mình tăng cân. Thì mình tăng cân thì mình càng stress thêm. Thì cái họ nói là mình lúc mà mình distress á, cái level cortisol giống nãy giờ mình nói nó tăng lên chị. Nó tăng lên á, thì nó làm cho metabolism nó cũng không có được như bình thường. Thì khổ cái là nó tăng không đúng chỗ, nó tăng ngay chỗ bụng chứ không phải chỗ kia.
Nó tăng vòng số 2 chứ không phải vòng số 1 hay số 2. Rồi bây giờ mình serious một chút xíu nè. Cái này rất là quan trọng. Tức là stress, căng thẳng có thể gây ung thư không, dược sĩ Tina?
Có một số cái nghiên cứu thì người ta thấy là stress nó có thể liên quan đến ung thư. Nhưng mà lại có một cái nghiên cứu khác thì lại là
nó cũng tương tự giống vậy, nhưng mà nó lại không có liên quan tới, cho nên nói chung là mình còn cần phải nhiều thêm những cái data, những cái dữ liệu, với lại nó vẫn còn chưa có được chính xác cái lại rõ ràng lắm. Nhưng mà trước nhất là mình thấy là nếu mà stress kinh niên thì nó cũng gián tiếp một phần để gây ra ung thư, là tại vì giống như hồi nãy chị dược sĩ Thanh Châu nói, mình stress quá mình có thể hút thuốc nhiều hay là mình có thể uống rượu nhiều hay là ăn nhiều thứ lung tung, cho nên những giống như là smoke là hút thuốc nhiều là mình cảm thấy là nó liên quan đến mình ung thư phổi, hay là mình uống nhiều quá thì nó liên quan đến bị gan. Tại vì 40% mấy cái bệnh cancer là có thể ngăn ngừa khi mà mình thay đổi cái hoạt động sống của mình hàng ngày.
Wow. Ok, bây giờ là quan trọng nữa là làm sao mình kiểm soát stress đây, dược sĩ Thanh Châu?
Dạ, cũng như em có nói lúc đầu của chương trình đó, cái quan trọng để mà mình kiểm soát hoặc là để mình manage cái stress của mình á, là cái thứ nhất á, mình nên sửa đổi cái cách mình sống. Mình nên những cái hoạt động lành mạnh hay là cái gì đó thì mình nên làm nhiều hơn. Thí dụ như những cái physical activity như là tập yoga, tập zumba, hoặc là do some walking, hay là do riding, hay là làm cái gì mà tập thể dục để mình có thể có 150 phút một tuần thì mình nên làm. Cái thứ hai là mình phải ăn uống cho healthy, ăn uống đầy đủ, ăn uống những cái thức ăn mà nó tốt cho sức khỏe. Mình ăn uống như là những người ở Mediterranean, là ăn nhiều rau, ăn nhiều lean protein, và
ăn thịt gà,
và mình cũng hạn chế đừng có uống nhiều rượu hoặc là uống nhiều caffeine. Và mình cũng có thể tập cách thở, cách breathing, hoặc là meditation, hoặc là làm yoga để giảm stress. Và cái quan trọng nữa là mình phải ngủ cho đủ. Ít nhất là từ 7 tới 9 tiếng. Chị Vi Lan cũng có nói là khi mình lớn tuổi thì ngủ thì cũng hơi khó, đúng không? Nhưng mà mình em nghĩ nếu mà mình tập thể dục hay mình làm những cái physical activity á, thì có thể cái cơ thể của mình á, nó sẽ giúp mình ngủ ngon hơn. Hoặc là mình join những cái social network để mà mình tìm cái support từ những người khác hoặc những người thân trong gia đình để mà giúp mình manage hay là cope với lại những cái stress mà mình đang bị xảy ra trong cuộc sống của mình. Và một cái điều cuối cùng là mình nên ghi lại những cái giống như là keep một cái journal vậy chị. Như là mình ghi xuống những cái stress, những cái gì mà nó ảnh hưởng tới cơ thể của mình. Mình biết để mà mình có thể mình go back để mình né nó. Và nếu mà không có được nữa đó thì mình phải tìm những cái người therapist hay là những người bác sĩ có thể giúp cho mình mình giảm hay là release cái stress của mình để mình không có bị ảnh hưởng tới cơ thể hoặc là sức khỏe của mình về sau.
Đúng rồi. Thành ra nói tóm lại, làm gì thì làm, đừng để nó bị stress. Từ quý thính giả thì stress nó đương nhiên là lúc nào nó cũng xảy ra chung quanh chúng ta. Trong cái chuyện đơn giản là nhiều khi mình lái xe rồi mình bị đèn xanh đèn đỏ nhiều quá mình cũng bực mình, hay là mình sẽ trễ hẹn hay gì, tất cả những cái đó đều là stress. Nhưng mà mình phải cố gắng làm sao để mình giữ cho cái stress nó không có tấn công mình thì chúng ta mới có một cái sức khỏe tốt được. Và nếu mà quý thính giả còn có những thắc mắc, xin liên lạc với Procare Pharmacy ở 714-899-1111, 714-899-1111, LC Script Pharmacy 714-892-4445, 714-892-4445, và MedHealth Pharmacy 657-300-6633, 657-300-6633. Và thời lượng chúng tôi đến đây đã hết. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả rất nhiều, và mong là quý thính giả không có thấy stress tí nào hết với cái chương trình này. Thực ra nó cũng rất là căng thẳng, và thưa quý thính giả, xin được chào tạm biệt ở đây và hẹn gặp lại chương trình kỳ tới ạ.
Dạ, Phương Linh xin chào chị Vi Lan và xin kính chào quý vị thính giả. Xin hẹn lại trong chương trình kỳ tới.
Dạ, Lily Phạm xin chào quý vị thính giả và các chị. Chúc quý vị thính giả ngủ ngon ạ.
Dạ, tin anh đồng từ Procare Pharmacy. Chào tạm biệt quý vị thính giả. Chào chị Vi Lan ạ.
Thanh Châu từ Procare Pharmacy xin chào chị Vi Lan và xin chào quý vị thính giả ạ. Chúc quý vị ngủ ngon.